Chương 827. Phật phải yêu mặt đất hỗn loạn, người người chạy trốn tán loạn, vô số hỏa diễm phượng hoàng tản ra truy đuổi. Bất cứ ai bị chạm vào hay xuyên thủng đều lập tức bị thiêu đốt, rồi hóa thành làn khói đỏ bay ngược về phía cột lửa khổng lồ đang đâm thẳng lên trời. Tôn Ngộ không hiểu rõ Thủy Tôn đang liều mạng hấp thu tất cả để gia tăng sức mạnh. Hắn hít sâu một hơi, vận khí toàn thân, kim cô bổng trên tay lại vung lên, lao về phía trước. Một tầng hào quang vô sắc bao quanh thân thể, hỏa phượng hoàng vừa chạm vào liền tan biến. Nhưng dù dốc toàn lực cú đánh chí mạng của hắn vào cột lửa kia, lại chẳng gây ra chút thương tổn nào. Xem ra Thủy Tôn đã dốc toàn bộ sức mạnh, dung hợp tất cả vào trong cột lửa kia. Nhìn những hỏa phượng liên tục bay về, dung nhập vào cột lửa, Tôn Ngộ không biết không thể kéo dài thêm nữa. Thu hồi kim cô bổng, hắn hướng về phía Tê Chiếu hét lớn, Tê Chiếu cố gắng ngăn cản Thủy Tôn, ta cần chút thời gian đến nước này. Hắn không còn cách nào khác, chỉ cần đánh bại Thủy Tôn dù phải trả giá đắt đến đâu cũng đáng. Nếu có thể dùng mạng mình đổi lấy mạng sống của sư phụ, Bát Giới Sa Tăng, Tiểu Bạch Long và mọi người, như vậy là đủ rồi. Chỉ tiếc, hắn đã thất hứa, không thể quay về bàn cổ giới, cũng không thể quay lại Hoa Quả Sơn. Nàng ấy, người con gái vẫn đang chờ đợi hắn trên đỉnh núi kia, liệu còn tiếp tục chờ đợi nữa không? Lắc đầu xua tan tâm tư, Tôn Ngộ không tập trung tinh thần, tay phải tuy đã cử động được, nhưng vẫn chưa thể chiến đấu. Hắn khó nhọc giơ tay phải lên, để trước ngực, tạo thành một thủ ấn quen thuộc của Phật gia, tay trái chứa lên, diện thành kiếm chỉ. Tư thế của hắn lúc này trông có vẻ kỳ quái và lộn xộn. Khi Tôn Ngộ không vừa hoàn thành thủ ấn, một luồng kim quang bừng lên từ cơ thể hắn, tỏa ra khí tức uy nghiêm và trang trọng, kim quang bao phủ. Kim quang bao phủ, nhuộm cả người hắn thành một màu vàng kim rực rỡ, tự như kim thân của Phật tổ. Khi kim quang lan tỏa nhuộm vàng cả nửa bầu trời, một bóng hình Phật Đà từ từ hiện ra sau lưng Tôn Ngộ không. Đó là một vị Phật Đà ngồi thiền, ban đầu chỉ lớn hơn Tôn Ngộ không vài vòng, nhưng sau đó nhanh chóng phình to, đạt đến trăm trượng. Diện mạo của vị Phật Đà này không ai rõ, cũng không giống bất kỳ vị Phật Đà nào đã từng thấy, nhưng lại mang đầy đủ những đặc điểm của Phật gia: trung chính, ôn hòa, uy nghiêm, trang nghiêm, tất cả yêu ma tà khí đều không thể xâm phạm. Lúc này, Tôn Ngộ không chính là hiện thân của sự thần thánh và tinh khiết nhất, vượt qua tất cả các vị Phật đã từng xuất hiện. Nguyên lực mới được tạo ra từ sự dung hợp ba loại năng lượng trong cơ thể hắn kích hoạt Phật lực, khiến Tôn Ngộ không trở thành người sở hữu Phật lực mạnh mẽ nhất vũ trụ hiện tại. Đừng quên, Tôn Ngộ không vốn dĩ là Phật đấu chiến thắng Phật. Tây phương có Phật, hình thức trượng sáu mà Mậu Hoàng Kim, Bắc sử lại viết Lỗ Thục Sa Môn Pháp Thành tỷ lệ tăng mấy ngàn người. Chú trượng sáu kim thân, Phật tam thân, chỉ người có thân hình cao một trượng sáu thước, màu vàng kim, gọi là trượng lục kim thân, cũng là tượng trưng cho thân Phật bằng vàng trọng. Nhưng Tôn Ngộ không lúc này, với kim thân Phật đã cao trăm trượng, đã vượt xa phạm vi đại thân trong Phật tam thân. Không chỉ vậy, sau khi vị Phật đã xa lạ này xuất hiện, hai bên tả hữu của Ngộ không lại hiện ra thêm hai bóng hình khác. Bên trái là một vị Phật đà mặc áo cà sa, giống hệt Tôn Ngộ không, chính là hình dạng cũ của đấu chiến thắng Phật khi còn ở Linh Sơn. Bên phải không phải Phật đà, mà là một con cự viên khổng lồ, đó chính là hình dạng nguyên thủy của Tôn Ngộ không thác thiên cự viên. Ba hình ảnh khổng lồ cao trăm trượng, ngồi xếp bằng, lưng tựa lưng, pháp tướng trang nghiêm, pháp tướng trang nghiêm. Ngay cả thác thiên cự viên cũng mang vẻ mặt nghiêm túc. Sự xuất hiện của ba hình ảnh này không hề đơn giản. Vị Phật đà xa lạ ở giữa được gọi là ứng thân, hay còn gọi là biến hóa thân, được tạo nên từ tất cả nguyện vọng trong tâm của người thành Phật. Nói cách khác, vị Phật đà này chính là hình ảnh mà Tôn Ngộ không muốn thể hiện sau khi thành Phật. Tôn Ngộ không mặc cà sa bên trái chính là báo thân, còn gọi là hưởng thụ thân, là hình dạng hắn thường dùng, cũng là hình ảnh thường xuất hiện trước mắt mọi người. Còn thác thiên cự viên bên phải chính là pháp thân, hay còn gọi là tự tính thân, là hình dạng nguyên thủy nhất của hắn. Ba hình ảnh này đều là Tôn Ngộ không, hợp lại được gọi là tam thân, là sự ngưng tụ tột cùng của Phật Pháp. Tam thân xuất hiện, chứng tỏ Tôn Ngộ không đã thúc đẩy Phật lực của mình lên đến mức cao nhất. Quan trọng hơn, cả ba hình ảnh này cùng xuất hiện điều chưa từng có trong Phật môn. Phật tam thân không phải là một thể, mà là ba vị Phật khác nhau. Ví dụ như ở bản cổ giới, Pháp thân Phật chính là Tỳ Lô Giá Na Phật, đại diện cho chân lý Phật giáo ngưng tụ thành thân Phật. Báo thân Phật là Lô Xá Na Phật, đại diện cho Phật quả đạt được sau khi tu hành. Hưởng thụ thân Phật quốc, ứng thân Phật, còn gọi là hóa thân Phật, chính là Thích Ca Mâu Ni Phật, chính là Thích Ca Mâu Ni Phật. là những hóa thân khác nhau của Phật để phổ độ chúng sinh. Ba vị Phật này không phải là một, cũng không phải cùng một vị Phật. Như vậy có thể thấy Phật lực của Tôn Ngộ Không lúc này đã đạt đến cảnh giới nào. Đường Tam Tạng vốn đã đứng cách xa, giờ cảm nhận được Phật lực mênh mông như biển cả từ phía Tôn Ngộ Không, dù không quay đầu lại, nhưng nước mắt đã lã chã rơi xuống. Ngộ Không, cuối cùng, con cũng đã công nhận ngã Phật. Bấy lâu nay, tuy mang danh đấu chiến thắng Phật, đứng ngang hàng với Đường Tam Tạng trong 35 vị Phật, là đồ đệ của Đường Tam Tạng, thuộc Phật môn, nhưng bản thân Tôn Ngộ Không chưa từng thừa nhận thân phận này. Đối với người ngoài, hắn chỉ xưng mình là Tề Thiên Đại Thánh, chứ không phải đấu chiến thắng Phật. Hơn nữa, trong chiến đấu, Tôn Ngộ Không cũng chưa từng dùng Phật Pháp, mà chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân. Đường Tam Tạng tuy không nói ra, nhưng trong lòng luôn canh cánh, ông một lòng hướng Phật, nhưng đồ đệ của mình lại không chịu thừa nhận thân phận Phật môn. Nhưng giờ đây cảm nhận được Phật lực mênh mông, trang nghiêm, từ bi trên người Tôn Ngộ Không, làm sao ông không xúc động rơi lệ. Tam thân Phật hiện, chứng minh tâm Tôn Ngộ Không đã hướng Phật. Khi tam thân hoàn chỉnh, Phật lực trên người hắn đạt đến đỉnh điểm, nhưng khí thế tỏa ra từ ba hình ảnh kia vẫn tiếp tục tăng vọt. Tất cả những ai cảm nhận được luồng khí này đều kinh hãi. Tôn Ngộ Không đang làm gì? Cứ tiếp tục thế này, hắn nhất định sẽ bạo thế mà chết. Chẳng lẽ hắn tẩu hỏa nhập ma, không khống chế được Phật lực khổng lồ khi mọi người không kìm được mà quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không, chợt phát hiện có gì đó không đúng. Đường Tam Tạng càng thêm kinh ngạc. Khí thế của tam thân Tôn Ngộ Không sau khi đạt đỉnh lại tiếp tục tăng vọt, đột phá giới hạn rồi đột ngột chuyển hướng. Cả Phật lực tỏa ra từ ba hình ảnh cũng bắt đầu biến đổi. Rõ ràng nhất là kim quang tỏa ra từ ba hình ảnh bắt đầu bị những tia tử quang xâm chiếm. Tử quang ban đầu mờ nhạt, nhưng lại liên tục lan ra với tốc độ ổn định, dần dần thay thế kim quang. Không chỉ vậy, trong tử quang kia còn ẩn chứa yêu khí nồng đậm. Chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ Tôn Ngộ Không thật sự tẩu hỏa nhập ma? Phật lực khổng lồ như vậy, giờ lại bị yêu khí ăn mòn, trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác. Kim quang tỏa ra từ ba hình ảnh đã hoàn toàn chuyển thành màu tím thẫm, nhuộm ba vị Phật Đà Bảo Tướng trang nghiêm thành yêu dị tà ác. Không chỉ thế, ba hình ảnh bắt đầu xoay tròn, hình ảnh Phật Đà xa lạ vốn ở giữa, giờ bị Thác Thiên Cự Viên thay thế. Trên mặt Thác Thiên Cự Viên bắt đầu xuất hiện những đường vân màu tím đậm, theo đó là yêu khí cuộn cuộn tràn ra. Chuyện gì đang diễn ra? Từ cực hạn quang minh chuyển sang cực hạn yêu dị, tam thân Phật Đà biến thành tam thân yêu thể. Rốt cuộc Tôn Ngộ Không đã làm gì?